Bác Hồ đến chỉ đạo hội nghị cán bộ.
Hội nghị sắp kết thúc thì Bác Hồ đến thăm. Từ lâu đã thành thói quen là mỗi lần có hội nghị cán bộ để chuẩn bị cho một chiến dịch lớn, Bác Hồ thường đến thăm và dặn dò cán bộ trước khi lên đường ra trận. Trên cương vị Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, thống soái tối cao của cuộc kháng chiến, Bác vẫn mặc một bộ quân phục binh nhì giản dị, chân đi dép cao su. Bác đến khiến không khí cuộc họp sôi nổi hẳn lên và càng thêm ấm cúng. Bác khen các đại biểu đã hăng hái thảo luận và nhất trí với phương án tác chiến của Bộ Tổng Tư lệnh. Bác nhấn mạnh, vì tình hình địch có thể còn thay đổi, nên các chú phải luôn nắm vững phương châm chỉ đạo tác chiến mà Thường vụ Trung ương Đảng đã đề ra là tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt. Lời động viên và dặn dò của Bác đã tăng thêm niềm tin và quyết tâm của cán bộ trước khi bước vào một cuộc chiến đấu mà mọi người thấy rõ là sẽ ác liệt hơn trước rất nhiều. Đó là vì, sau khi đình chiến ở Triều Tiên tháng 7 năm 1953, Mỹ đã tăng cường can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương, viện trợ ồ ạt về cả tài chính và vũ khí cho quân đội Pháp. Kế hoạch Nava chính là sản phẩm của sự cấu kết giữa hai tên đế quốc. Theo chỉ thị của Bác, Bộ Tổng Tư lệnh đi sâu nghiên cứu tình hình Tây Bắc sau khi địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Vấn đề đặt ra là địch sẽ giữ Lai Châu và Điện Biên Phủ hay rút quân từ Lai Châu về xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh để duy trì sự có mặt của quân đội Pháp ở Tây Bắc và che chở cho Thượng Lào. Hoặc sau khi đón được bọn ở Lai Châu, địch ở Điện Biên Phủ cũng có khả năng rút chạy. Một vấn đề lớn nữa cần cân nhắc là khi đại bộ phận các đơn vị chủ lực thiện chiến của ta đã tiến sâu vào Tây Bắc, xa hậu phương hàng năm 600 km, liệu địch có khả năng đánh ra vùng tự do ở Trung Du và Việt Bắc, đại bản doanh của cuộc kháng chiến hay không? Sau khi bàn bạc với trưởng đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc Vi Quốc Thanh, mọi người nhất trí nhận định Nava là một viên tướng có tham vọng lớn và những chủ trương rất táo bạo. Ta phải tỉnh táo đề phòng. Việc điều động các đại đoàn chủ lực phải được tiến hành từng bước thận trọng. Trên cơ sở nắm chắc sự phát triển của tình hình, trước mắt lệnh cho đại đoàn 308 tiến lên Tây Bắc, nhanh chóng bao vây Điện Biên Phủ, không cho địch rút chạy, đồng thời chuẩn bị tiến công tập đoàn cứ điểm nếu chúng chấp nhận giao chiến với ta. Các đại đoàn khác như 304, 312, 351 vẫn bí mật giấu quân ở Tuyên Quang, Phú Thọ, rồi tùy tình hình mà xử trí.
Cục diện chiến trường Đông Dương trước chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đầu tháng 12 năm 1953, khi phát hiện chủ lực ta, không chỉ đại đoàn 316 mà cả đại đoàn 308 cũng đã tiến lên Tây Bắc. Nava chủ trương tăng cường lực lượng, gấp rút xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn lớn nhất Đông Dương. Ông ra lệnh cho các đơn vị Âu Phi ở Lai Châu rút về Điện Biên Phủ bằng đường không. Các đơn vị lính ngụy rút theo đường bộ để bảo toàn lực lượng, tránh nguy cơ bị quân ta tiêu diệt. Bằng cách xây dựng tập đoàn cứ điểm ở Điện Biên Phủ, Nava hy vọng có thể thu hút, giam chân và tiêu hao chủ lực ta trên chiến trường rừng núi xa hậu phương càng lâu càng tốt, và sẽ sẵn sàng nghiền nát nếu ta dám liều lĩnh tấn công tập đoàn cứ điểm. Với tính toán chủ quan đó, sau một loạt cuộc hành binh táo bạo ở miền Bắc, ngày 20 tháng 1 năm 1954, Nava cho quân mở chiến dịch mang tên Atlant, đánh chiếm Tuy Hòa, Phú Yên, mở đầu cái gọi là cuộc tiến công chiến lược ở chiến trường Nam Đông Dương theo kế hoạch đã định. Về phía ta, sau khi đánh bại hai cuộc hành binh của địch ở Tây Nam Ninh Bình và vùng ven biển Thanh Hóa, ta chủ động thực hiện kế hoạch tác chiến Đông Xuân nhằm phá tan kế hoạch Nava. Đầu tháng 12 năm 1953, quân ta mở cuộc tiến công lên Lai Châu, tiêu diệt 24 đại đội quân ngụy ở Lai Châu rút chạy, giải phóng thị xã và toàn tỉnh Lai Châu, trừ khu vực Điện Biên Phủ. Hạ tuần tháng 12 năm 1953, chủ lực ta phối hợp với quân tình nguyện Việt Nam và quân giải phóng Ba Thét Lào, mở cuộc tiến công vào Trung Lào, tiến sát bờ sông Mekong, giải phóng thị xã Thạc Hẹt và phát triển xuống phía Nam. Tháng 1 năm 1954, một tiểu đoàn tăng cường của ta từ Liên Khu 4 bí mật hành quân dọc Trường Sơn xuống Hạ Lào, bất ngờ tập kích tiêu diệt địch ở khu vực Atoper, giải phóng thị xã này rồi thừa thắng phát triển về hướng Saravan, giải phóng toàn bộ cao nguyên Boloven. Cũng trong tháng Giêng năm 1954, chủ lực Liên Khu 5 mở cuộc tiến công lên Tây Nguyên, giải phóng Kon Tum và một số vùng lớn ở Bắc Tây Nguyên, nối liền với vùng mới giải phóng ở Hạ Lào. Hạ tuần tháng Giêng năm 1954, sau khi tạm đình cuộc tiến công vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, một đơn vị chủ lực ta phối hợp với quân giải phóng Ba Thét Lào, bất ngờ mở cuộc tiến công sang Thượng Lào, giải phóng lưu vực sông Nậm Hu, uy hiếp thủ đô Luang Prabang. Phối hợp với các đòn tiến công chiến lược của bộ đội chủ lực, chiến tranh du kích phát triển rất mạnh ở các vùng địch tạm chiếm ở Bắc Bộ, Bình Trị Thiên, cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Hàng chục đoàn tàu hỏa bị lật đổ, hàng chục máy bay bị phá hủy trên các sân bay, hàng chục nghìn đồn bót bị san bằng, nhiều vùng căn cứ du kích được mở rộng. Trước những thất bại liên tiếp của quân đội Pháp và do kết quả của công tác binh vận, hàng vạn ngụy quân bỏ ngủ về với gia đình.
Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng trong tình huống nào?
Ngày 12 tháng 12 năm 1953, ta giải phóng thị xã Lai Châu. Đại đoàn 316 có nhiệm vụ chặn đánh địch từ Lai Châu rút chạy về Điện Biên Phủ. Trong đó, trung đoàn 98 chốt ở Busan chặn địch từ Điện Biên Phủ lên. Trung đoàn 176 chặn ngay cửa ngõ Mường Thanh. Còn trung đoàn 174 bố trí ở Mường Pồn, đón đánh địch từ Lai Châu rút về sẽ qua đó. Bế Văn Đàn là liên lạc viên của đại đội 674, tiểu đoàn 251 thuộc trung đoàn 174. Hôm ấy, đại đội 674 tiến về Mường Pồn, thì phát hiện quân địch đã rút về tập trung tại đây. Lúc này, trung đoàn vẫn đang ở phía sau. Thấy lực lượng của ta ít, địch tấn công quyết liệt để mở đường rút về Điện Biên Phủ. Các chiến sĩ đại đội 674 đã rút chiến đấu dũng cảm, quyết không cho địch thực hiện ý đồ. Giữa lúc trận đánh đang ác liệt, đại đội trưởng có lệnh cần chuyển cho tiểu đội Chu Văn Pù. Bế Văn Đàn đã không nề nguy hiểm, xông pha dưới làn đạn địch, đem lệnh đến kịp thời. Lúc này, tiểu đội của Pù chỉ còn 4 chiến sĩ đang phải chặn đánh một lực lượng lớn của địch. Nhận thấy địch ở trên cao, còn 4 chiến sĩ ta thì ở thấp dưới suối. Có một khẩu trung liên, nhưng không có địa hình để phát huy hỏa lực. Lập tức, đàn quỳ xuống bảo Pù đặt súng lên vai mình mà bắn. Căm thù địch và cảm phục tinh thần của đồng đội, Pù đặt hai chân khẩu trung liên lên vai đàn, bắn địch chết ngổn ngang. Chúng bắn trả mãnh liệt, đàn bị thương nhiều lần, và lúc địch tháo chạy hoảng loạn, thì cũng là lúc đàn kiệt sức và hy sinh. Sau này, liệt sĩ Bế Văn Đàn được truy tặng danh hiệu anh hùng quân đội. Hài cốt của anh được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ dưới chân đồi A1. Như vậy là đã có những anh hùng liệt sĩ nằm xuống ngay trước khi bước vào chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đôi nét về Điện Biên Phủ.
Điện Biên Phủ là một thung lũng khá rộng ở miền Tây Bắc nước ta. Chiều dài khoảng 18 km, chiều rộng từ 6 đến 8 km. Giữa là cánh đồng Mường Thanh bằng phẳng, ở bình độ 475 m so với mặt nước biển. Điện Biên Phủ có địa hình như lòng chảo, bởi xung quanh là núi cao bao bọc. Phía đông có dãy Pú Hồng Mèo, mỏm cao nhất 1455 m. Phía tây có dãy núi chạy dọc biên giới Việt-Lào, mỏm cao nhất 2461 mét. Điện Biên Phủ có con sông Nậm Rốm, là một con sông nhỏ, mùa khô có nơi lội qua được. Sông chảy theo hướng Bắc Nam, chia đôi cánh đồng Mường Thanh. Phía đông sông ở khu vực gần thị trấn là một dãy đồi cao, bình độ từ 500 đến 600 mét, được Bộ Tham mưu Chiến dịch của ta đặt tên là đồi A1, C1, D1, D2, vân vân. Điện Biên Phủ nằm trên ngã ba nhiều đường bộ quan trọng. Phía Bắc thông với thị xã Lai Châu. Phía Đông nối với Tuần Giáo trên đường 41, nay là quốc lộ 6, cách Mường Thanh hơn 80 km. Từ Tuần Giáo có thể ngược lên Lai Châu hoặc qua đèo Pha Đin để xuôi về Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, 424 km. Từ Điện Biên Phủ còn có đường thông với Luang Prabang và Sầm Nưa của Lào về hướng Tây Nam và Đông Nam. Đế quốc Pháp và Mỹ hy vọng có thể xây dựng Điện Biên Phủ thành một căn cứ lục không quân để khống chế vùng giáp ranh giữa Tây Bắc Việt Nam, Thượng Lào, Miến Điện và Tây Nam Trung Quốc. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Điện Biên Phủ là một huyện thuộc tỉnh Lai Châu, có hơn 21.000 dân, với nhiều dân tộc, số đông là người dân tộc Thái. Huyện lỵ là thị trấn Điện Biên Phủ, hoặc gọi là thị trấn Mường Thanh. Do vị trí quan trọng của Điện Biên Phủ, nên trong lịch sử chiến đấu chống ngoại xâm của dân tộc ta, khoảng giữa thế kỷ 18, một lãnh tụ người Kinh tên là Hoàng Công Chất đã lên đây tụ họp đồng bào các dân tộc, xây dựng đồn lũy ở bản phủ để chống giặc phẻ từ phía Lào và Tây Nam Trung Quốc tràn sang. Hiện nay, ở đoạn giữa Mường Thanh và Hồng Cúm, còn có dấu tích của đồn bản phủ và đền thờ Hoàng Công Chất. Điều trùng hợp thú vị là nếu năm 1754, lực lượng của Hoàng Công Chất đã giải phóng Mường Thanh, thì đúng 200 năm sau, năm 1954, bộ đội Cụ Hồ đã giải phóng Điện Biên Phủ. Từ năm 1898, sau khi xâm chiếm nước ta, thực dân Pháp đã đặt chân lên vùng đất này. Tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật làm đảo chính, lật đổ nền thống trị của Pháp ở Đông Dương. Tàn quân Pháp ở Tây Bắc đã tập trung về Điện Biên Phủ để rút chạy sang Vân Nam Trung Quốc. Thu đông năm ấy, sau khi phát xít Nhật thua trận và đầu hàng đồng minh, giặc Pháp liền quay về chiếm đóng Lai Châu và Điện Biên Phủ. Mãi đến cuối năm 1952, trong chiến dịch Tây Bắc, lần đầu tiên Điện Biên Phủ mới được giải phóng. Về cái tên Điện Biên Phủ, theo các nhà ngôn ngữ học, thì có hơi lạ giữa những địa danh mang đậm sắc dân tộc Thái như Mường Vang, Mường Phi, Mường Pồn, vân vân. Thực ra, tên nguyên gốc của Điện Biên chính là Mường Thanh, do đọc chệch âm của Mường Then, có nghĩa là đất trời. Mường là vùng đất, Then là trời. Tên gọi này đã có từ thời nhà Lý, 1010-1025. Nhưng đến năm 1841, dưới đời Thiệu Trị, nhà Nguyễn, 1802-1945, nhân việc bổ một viên quan trị nhậm. Ở đây, ông vua này đã đặt tên cho vùng đất này một cái tên Hán Việt là Điện Biên Phủ. Điện có nghĩa là rộng lớn, vững chãi. Biên là biên giới, biên ải. Còn phủ là lỵ sở hành chính tương đương huyện. Cả tổ hợp nghĩa chung là huyện vững chãi nơi biên ải. Chú thích: theo tiến sĩ Phan Văn Tình, một Điện Biên đi vào trang sách Các Em Thơ, tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống, Hà Nội 2004. Hết chú thích. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, để giữ bí mật, ta đã đặt mật danh cho các đơn vị tham chiến lúc đó, cho các địa điểm, cho cả các loại xe pháo. Và Điện Biên Phủ cũng có mật danh là Trần Đình. Cho đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, cái tên Điện Biên Phủ đã trở nên quen thuộc và nổi tiếng trong cả nước cũng như trên thế giới. Binh lực, hỏa lực của Pháp ở Điện Biên Phủ. Ngày 20 và 21 tháng 11 năm 1953, địch cho 6 tiểu đoàn nhảy dù chiếm Điện Biên Phủ. Về sau, chúng thay một số lớn đơn vị dù bằng bộ binh và từng bước tăng cường lực lượng. Khi ta bắt đầu tiến công, chúng đã có 12 tiểu đoàn và 7 đại đội. Trong quá trình chiến dịch, chúng tăng thêm 2 tiểu đoàn và 2 đại đội lính dù, cộng là 17 tiểu đoàn và một số đại đội lẻ. Về binh chủng kỹ thuật, chúng có 2 tiểu đoàn lựu pháo 105 ly, 24 khẩu, 1 đại đội trọng pháo 155 ly, 4 khẩu. 2 tiểu đoàn súng cối 120 ly, 20 khẩu. Có tài liệu nói gộp lại là 3 tiểu đoàn pháo binh. 1 đại đội xe tăng 18 tấn, 10 chiếc. 2 trung đội trọng liên 12 ly, 7 loại 4 nòng. 1 phi đội không quân thường trực ở sân bay Mường Thanh 14 chiếc, gồm các loại cường kích, trinh sát, vận tải, trực thăng. 1 tiểu đoàn công binh số 31, 1 đại đội xe vận tải 200 chiếc. Ngoài ra còn một số binh khí kỹ thuật khác như súng phun lửa, mìn đĩa, mìn napalm, máy ngắm ban đêm bằng tia hồng ngoại, có thể nhìn thấy đối phương trong đêm tối từ 30 mét trở vào. Tổng cộng địch có 21 tiểu đoàn và 10 đại đội lẻ, với quân số 16.200 tên, phần lớn là lính Âu, Phi thuộc các đơn vị tinh nhuệ nhất của Pháp. Nava còn điều lên đây một đơn vị chuyên lắp ráp loại xe tăng M24. Các bộ phận của xe tăng được tháo rời và được máy bay vận tải chở đến Điện Biên Phủ cho đơn vị này lắp ráp tại chỗ. Chỉ riêng vỏ thép đã nặng tới 4 tấn. Địch bố trí phòng ngự như thế nào? Điện Biên Phủ được địch bố trí thành 49 cứ điểm nằm trong 8 trung tâm đề kháng, hoặc gọi là cụm cứ điểm, chia thành 3 phân khu. Phân khu Bắc gồm 2 trung tâm đề kháng, Gabriel, ta gọi là đồi độc lập, cách phân khu trung tâm 4 km, và Anne-Marie, bản kéo, ở phía tây bắc sân bay Mường Thanh, mỗi trung tâm do một tiểu đoàn phòng giữ. Phân khu Nam gồm một trung tâm đề kháng Isapen, Hồng Cúm, do 2 tiểu đoàn phòng giữ, có trận địa pháo binh và sân bay riêng, cách Mường Thanh khoảng 5 km. Quan trọng hơn hết là phân khu trung tâm ở khu vực Mường Thanh, huyện lỵ Điện Biên, gồm 8 tiểu đoàn, có 5 trung tâm đề kháng, Patrick, Him Lam, Dominic, đồi D, Elian, đồi A, Hugut, tây sân bay, và Claudine, nam sân bay. Ở đây có sở chỉ huy của De Castries, trận địa pháo binh và sân bay chính, một đại đội xe tăng, phía đông phân khu, đông sông Nậm Rốm, là cả một hệ thống điểm cao rất lợi hại, đặc biệt là các ngọn đồi A1, C1, D1, E1. Chú thích: Pháp lấy tên các thiếu nữ để đặt cho các trung tâm đề kháng. Ta căn cứ vào địa danh có sẵn hoặc đánh số A1, A2, C1, C2, v.v. để đặt tên cho từng vị trí địch. Hết chú thích. Ngoài lực lượng cơ động và hỏa lực chung của tập đoàn cứ điểm, các trung tâm đề kháng đều có lực lượng cơ động và hỏa lực riêng, có hệ thống công sự vững chắc. Xung quanh từng cứ điểm và cụm cứ điểm là cả một hệ thống bãi mìn và hàng rào dây kiểm gai dày đặc, có nơi dày đến 200 mét, để ngăn cản quân ta tiếp cận. Mỗi trung tâm đều có khả năng phòng ngự độc lập, lại có khả năng yểm trợ cho trung tâm khác trong thế phòng ngự liên hoàn của tập đoàn cứ điểm. Sự chi viện của không quân Pháp và Mỹ cho tập đoàn cứ điểm. Điện Biên Phủ nối liền với Hà Nội, Hải Phòng bằng một cầu hàng không, đường tiếp viện và tiếp tế duy nhất cho tập đoàn cứ điểm. Hàng ngày có gần 100 chuyến máy bay vận tải hạ xuống sân bay Mường Thanh, tiếp tế từ 200 đến 300 tấn lương thực, vũ khí, đạn dược, thuốc men, cọc sắt, dây kẽm gai, mìn và những máy móc như máy điện, máy lọc nước, máy xúc, máy ủi, v.v. cùng những vật dụng khác. Ngoài ra có khoảng 30 lần cho một chiếc máy bay Mỹ do phi công Mỹ lái, thả dù từ 100 đến 150 tấn một ngày. Máy bay trinh sát và chiến đấu của phi đội thường trực luôn bay lượn trên vùng trời Điện Biên Phủ, sẵn sàng ném bom và nhả đạn vào bất cứ khu vực nào nghi là có bộ đội và dân công ta. Các máy bay chiến đấu và ném bom ở các căn cứ Gia Lâm, Cát Bi và về sau cả một số xuất phát từ tàu sân bay Aramanche của Mỹ trên vịnh Hạ Long. có nhiệm vụ bắn phá và ném bom các tuyến đường vận chuyển của ta từ hậu phương ra tiền tuyến.
Những tướng lĩnh và quan chức nào của Pháp, Mỹ đã đến thăm tập đoàn cứ điểm?
Có thể nói hầu hết các nhà quân sự và chính trị của Pháp ở Đông Dương cũng như ở Paris đều đã đến thị sát Điện Biên Phủ. Đó là Đại tướng Navarre, Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương, lên 9 lần. Tướng René Cotny, phó tướng của Navarre, chỉ huy quân Pháp ở Bắc Kỳ, lên 11 lần. Maurice de Jean, cao ủy Pháp ở Đông Dương. Baudet, phó tướng của Navarre. René Plevin, bộ trưởng quốc phòng Pháp. Tướng Paul Ely, tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp. De Chavigne, thứ trưởng bộ chiến tranh Pháp. Marc Jacquet, bộ trưởng bộ các quốc gia liên hiệp. Ba tham mưu trưởng của ba quân chủng hải, lục, không quân của Pháp là Noy, Blanche và Fay. Cả tướng O'Daniel, tổng chỉ huy lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương, cũng đến Điện Biên Phủ, được chính De Castries đích thân lái chiếc xe jeep của Mỹ đưa đi thăm các cứ điểm bố phòng. Trước khi lên máy bay trở về, ông ta đã bắt tay De Castries nói: "Tôi không còn phải suy nghĩ gì về sự vững chắc này." Nói chung, tất cả đều lạc quan, tin tưởng, nhất trí cho rằng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là Verdun, thứ hai ở Viễn Đông, là pháo đài bất khả xâm phạm. Huỳnh hoang nhất là Courtney. Ngày 2 tháng Giêng, ông ta quả quyết với phóng viên báo Mỹ: "Bộ chỉ huy Pháp tin chắc là sẽ giáng cho Việt Minh một trận thất bại nặng nề ở Điện Biên Phủ." Và ngày 15 tháng Giêng năm 1954, Courtney tuyên bố: "Tôi chờ đợi một cuộc va chạm mạnh ở Điện Biên Phủ. Pháo binh Việt Minh có thể gây trở ngại, nhưng ta sẽ làm cho nó câm họng." Tướng Giáp bị bắt buộc phải đánh. Ông ta không thể tiến mạnh ở Lào vì đã bị một cái nút chặn lại. "Tôi sẽ làm tất cả cho ông ta ăn bụi và khiến ông phải từ bỏ ý định thực hiện những chiến lược quân sự lớn." Chú thích: Verdun là trận đánh lớn trong Thế chiến thứ nhất giữa Pháp và Đức. Từ căn cứ phòng thủ này, Pháp đã gây tổn thất cho quân Đức và biến nơi đây thành căn cứ xuất phát tấn công. Người Pháp rất tự hào về trận Verdun, coi đó là biểu tượng của tinh thần chiến đấu gan dạ, chịu đựng gian khổ để mang thắng lợi vẻ vang cho dân tộc. Hết chú thích. De Jean, cao ủy Pháp ở Đông Dương, điện cho Bộ trưởng Jacquet nói: "Bộ chỉ huy chúng ta cho rằng nếu địch tiến công thì cuộc chiến đấu sẽ rất gay go, nhưng chúng ta có rất nhiều hy vọng đánh thắng. Từ trước đến nay, tướng Giáp chưa bao giờ phải đứng trước một nhiệm vụ đáng sợ như nhiệm vụ tiến công Điện Biên Phủ." Còn Thủ tướng Pháp Lannion thì nói: "Trong suốt thời gian tổ chức căn cứ cố thủ, một sự lạc quan to lớn đã không ngừng diễn ra. Nhìn thấy những cộng sự được xây dựng, những hào giao thông và hầm ngầm được đào đắp, những mạng lưới dây thép gai được giăng đầy đặc, người ta cảm thấy một sự an toàn và một nguồn sức mạnh." Người trực tiếp chỉ huy tập đoàn cứ điểm là Đại tá De Castries thì hên hoang tuyên bố: "Nếu đối phương tiến công thì tôi sẽ đội chiếc mũ calo đỏ để từ trên cao họ thấy rõ mục tiêu và bắn trúng hơn." Tháng 2 năm 1954, ông ta cho rải truyền đơn thách thức: "Nếu các người không phải là những kẻ hèn nhát thì còn chờ đợi gì nữa mà không tiến công?"
Bên ta có bao nhiêu đơn vị tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ?
Đến cuối năm 1953, sau 8 năm xây dựng và trưởng thành trong chiến đấu, bộ đội chủ lực của quân đội ta đã có được 6 đại đoàn bộ binh. Một đại đoàn công binh, pháo binh, gọi tắt là Đại đoàn Công Pháo. Bây giờ, trừ đại đoàn 320 hoạt động ở đồng bằng Bắc Bộ, đại đoàn 325 hoạt động ở Bình Trị Thiên và Trung Hạ Lào, số còn lại đều tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là 1. Đại đoàn 308, lấy mật danh là Đại đoàn Việt Bắc, do Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ và Chính ủy Lê Quang Đạo phụ trách, gồm Trung đoàn 36 Sapa, Trung đoàn 88 Tam Đảo, Trung đoàn 102 Ba Vì. 2. Đại đoàn 312, lấy mật danh là Đại đoàn Bến Tre, do Đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn và Chính ủy Trần Độ phụ trách, gồm Trung đoàn 141, Đầm Hà, Trung đoàn 165, Đông Triều và Trung đoàn 209, Hòn Gai. 3. Đại đoàn 316, lấy mật danh là Đại đoàn Biên Hòa, do Đại đoàn trưởng Lê Quảng Ba và Chính ủy Chu Huy Mân phụ trách, gồm Trung đoàn 98, Ba Đồn, Trung đoàn 174, Sóc Trăng. Trung đoàn 176 có một tiểu đoàn trực tiếp chiến đấu ở Điện Biên Phủ, hai tiểu đoàn còn lại chiến đấu ở vòng ngoài, diệt phỉ, bảo vệ hậu phương. 4. Đại đoàn 304, lấy mật danh là Đại đoàn Nam Định, do Chính ủy Lê Chưởng, Đại đoàn Phó Lâm Kính và Tham mưu trưởng Nam Long phụ trách, có hai trung đoàn tham chiến ở Điện Biên Phủ. Trung đoàn 57, Nho Quang, tham gia từ đầu chiến dịch. Trung đoàn 9, Ninh Bình, sau khi làm lực lượng dự bị ở hậu phương, được điều lên Điện Biên Phủ vào hạ tuần tháng 4 năm 1945 để tham gia đợt 3 chiến dịch. Trung đoàn 66 đã tạm thời tách khỏi đại đoàn để đi tác chiến ở mặt trận Trung Lào, cùng với Trung đoàn 101, Đại đoàn 325. 5. Đại đoàn Công pháo 351, lấy mật danh là Long Châu, do quyền Đại đoàn trưởng Đào Văn Trường và Chính ủy Phạm Ngọc Mậu phụ trách, gồm 4 trung đoàn. Trung đoàn 45, Tất Thắng, gồm 2 tiểu đoàn lựu pháo 105 ly, 24 khẩu. Trung đoàn 675, gồm 2 tiểu đoàn sơn pháo 75 ly, 15 khẩu. Trung đoàn 367, Hương Thủy, gồm 3 tiểu đoàn trực tiếp chiến đấu ở Điện Biên Phủ và 3 tiểu đoàn chiến đấu ở các trọng điểm trên tuyến đường vận chuyển tiếp tế của ta từ hậu phương ra tiền tuyến. Mỗi tiểu đoàn có 3 đại đội pháo cao xạ 37 ly, 12 khẩu. Một đại đội súng máy cao xạ 12 ly 7. Trung đoàn công binh 151 gồm 2 tiểu đoàn. Như vậy là ta có 4 đại đoàn bộ binh, thiếu 1 trung đoàn và 1 đại đoàn công binh pháo binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
So sánh lực lượng giữa địch và ta.
Về binh lực, tính theo đơn vị tiểu đoàn thì ta nhiều hơn địch. Ta có 31 tiểu đoàn bộ binh, địch có hơn 17 tiểu đoàn bộ binh và dù. Nhưng quân số 1 tiểu đoàn của ta chỉ có 632 người, trong khi một tiểu đoàn Âu Phi là 750 đến 900 người, một tiểu đoàn Ngụy là 1.360 người. Về trang bị vũ khí, một tiểu đoàn Âu Phi có 372 súng trường, ta 144 bọ khẩu, 196 tiểu liên, ta 95 khẩu, 36 trung liên, ta 18 khẩu, 8 đại liên, ta 4 khẩu, 4 súng cối 60 ly, ta 2 khẩu, 4 súng cối 81 ly, ta 2 khẩu, 4 DKZ 57 ly, ta không có. Chú thích: Lịch sử Bộ Tổng Tham mưu trong cuộc kháng chiến chống Pháp, bản tổng kết lịch sử, xuất bản năm 1991, trang 766. Hết chú thích. Về hỏa lực, ngoài hỏa lực trong biên chế các tiểu đoàn, địch có 48 khẩu, pháo 105, 155 ly và cối 120 ly. Ta có 55 khẩu, pháo 75 ly, 105 ly và cối 120 ly. Về không quân và xe tăng thì địch có ưu thế tuyệt đối. Địch có 10 xe tăng, ta không có chiếc nào. Chúng đã huy động 2/3 máy bay ném bom, 70 trên tổng 103 chiếc, và máy bay chiến đấu, 150 trên tổng 227 chiếc của toàn Đông Dương để đánh phá lực lượng ta ở mặt trận Điện Biên Phủ và trên các tuyến đường tiếp vận. Ta chỉ có 6 tiểu đoàn pháo cao xạ để đánh trả không quân địch. Nói tóm lại về binh lực, ta chỉ có ưu thế tương đối. Về hỏa lực, địch có ưu thế tuyệt đối.
Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ trực tiếp lúc đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh kiêm bí thư tổng quân ủy được chỉ định làm chỉ huy trưởng, kiêm bí thư đảng ủy chiến dịch. Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, phó tổng tham mưu trưởng, được chỉ định làm tham mưu trưởng chiến dịch, đảng ủy viên. Ông Lê Liêm, phó chủ nhiệm tổng cục chính trị, được chỉ định làm chủ nhiệm chính trị chiến dịch, đảng ủy viên. Ông Đặng Kim Giang, phó chủ nhiệm tổng cục cung cấp, sau này gọi là tổng cục hậu cần, được chỉ định làm chủ nhiệm cung cấp chiến dịch, đảng ủy viên. Phụ trách các công tác ở hậu phương để chi viện cho tiền tuyến và trực tiếp chỉ đạo chiến trường đồng bằng Bắc Bộ là Thiếu tướng Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng và chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh. Chủ nhiệm Tổng cục cung cấp Trần Đăng Ninh bị bệnh, có phó chủ nhiệm Trần Hữu Dực tạm thay. Chú thích: cho đến khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, phần lớn cán bộ lãnh đạo và chỉ huy quân đội ta chưa có quân hàm, trừ một số ít như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiếu tướng Văn Tiến Dũng, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, v.v. được phong quân hàm đợt đầu năm 1948, sau chiến thắng Việt Bắc Thu Đông năm 1947.
Sự quan tâm của Bác Hồ với chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đầu tháng 11 năm 1953, trong cuộc họp của Bộ Chính trị tại tỉnh Kheo, sau khi nghe báo cáo về kế hoạch Nava, theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư, tháng 1 năm 1953, Bác Hồ đề ra chủ trương dùng một bộ phận quân chủ lực, mở những cuộc tiến công lên các hướng chiến lược mà địch tương đối yếu. Nhưng vì vị trí hiểm yếu nên chúng không thể nào bỏ được, buộc chúng phải bị động phân tán khối cơ động chiến lược lớn đang tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ lên các hướng đó để đối phó, phá tan âm mưu giành quyền chủ động chiến lược của Nava. Đầu tháng Giêng năm 1954, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến chào Bác trước khi lên đường ra trận, Bác nhấn mạnh: trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Chính nhờ luôn ghi nhớ lời dặn dò đó của Bác mà Đại tướng mới kiên quyết đề nghị với đảng ủy và bộ chỉ huy chiến dịch thay đổi phương châm và cách đánh chiến dịch ở giờ phút cuối cùng. Một sự thay đổi sáng suốt, kịp thời, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong quá trình chuẩn bị và thực hiện chiến dịch, Bác Hồ luôn quan tâm theo dõi chỉ đạo và động viên cán bộ, chiến sĩ. Trung tuần tháng 12 năm 1953, Bác viết thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ, nội dung như sau: Thu Đông năm nay, các chú lại có nhiệm vụ tiến quân vào Điện Biên để tiêu diệt thêm sinh lực, mở rộng thêm căn cứ kháng chiến, giải phóng thêm đồng bào cán bộ còn bị giặc đè nén. Năm ngoái, các chú đã anh dũng chiến đấu, tiêu diệt nhiều địch, đã thắng lợi to, Bác rất vui lòng. Năm nay, sau những cuộc chỉnh huấn chính trị và quân sự, các chú đã tiến bộ hơn, phải giữ vững quyết tâm trong mọi hoàn cảnh. Quyết tâm tiêu diệt địch, quyết tâm giữ vững chính sách, quyết tâm giành nhiều thắng lợi. Bác và chính phủ chờ tin thắng lợi để khen các chú. Chào thân ái và quyết thắng. Tháng 12 năm 1953, Hồ Chí Minh. Tháng Giêng năm 1954, Bác gửi tặng mỗi chiến sĩ Điện Biên Phủ một chiếc ca uống nước. Tháng 3 năm 1954, khi bộ đội sắp sửa tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Bác Hồ gửi thư động viên, trong đó có đoạn: các chú sắp ra trận, nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khăn nhưng rất vinh quang. Bác chờ các chú báo cáo thành tích để thưởng những đơn vị và cá nhân xuất sắc nhất. Chúc các chú thắng to. Bác hôn các chú. Nếu như tháng 10 năm 1947, Bác dùng hình tượng chiếc ô để hình dung cuộc tiến công lên Việt Bắc của quân đội Pháp, thì tháng 3 năm 1954, khi tiếp nhà báo Úc, Berset, Bác lại dùng chiếc mũ cối để nói về hình thái giữa địch và ta ở Điện Biên Phủ. Bác lật ngược chiếc mũ nói: đây là Điện Biên Phủ. Rồi đưa tay quanh vành mũ: núi ở đây và chúng tôi cũng ở đây. Sau đó Bác nắm tay lại, ấn vào lòng mũ, nói tiếp: còn đây là quân Pháp, họ không thể thoát khỏi chỗ này được. Có lẽ thời gian còn dài, nhưng họ không thể thoát khỏi được. Khi được tin quân ta thắng lớn sau hai trận mở màn chiến dịch, Bác Hồ lại gửi điện. Được báo cáo về hai trận thắng đầu tiên của quân đội ta ở Điện Biên Phủ, Bác và Trung ương Đảng có lời khen. Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân đội ta. Thắng lợi của chiến dịch có ý nghĩa chính trị và quân sự quan trọng. Địch sẽ ra sức đối phó. Ta phải cố gắng, chiến đấu dẻo dai bền bỉ, chớ có chủ quan khinh địch. Giành toàn thắng cho chiến dịch này. Ngày 8 tháng 5 năm 1954, sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, Bác gửi thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc. Người căn dặn, thắng lợi tuy lớn, nhưng mới chỉ là bước đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kêu, không nên chủ quan khinh địch. Chúng ta kiên quyết kháng chiến để giành lại độc lập, thống nhất, dân chủ, hòa bình. Bất kỳ đấu tranh về quân sự hay ngoại giao đều phải đấu tranh trường kỳ gian khổ mới đi đến thắng lợi hoàn toàn. Trung tuần tháng 5 năm 1954, Bác lại gửi thư. Trước hết, Bác gửi lời thân ái thăm các chú thương binh, toàn thể các chú cũng như cán bộ và chiến sĩ trên cả nước đã quyết tâm tranh được thắng lợi lớn để chúc thọ Bác. Bác quyết định khao các cháu, khao thế nào tùy theo điều kiện, nhưng nhất định khao. Thế là bác cháu ta cùng vui, vui để có cố gắng mới, để khắc phục khó khăn mới và để tranh thắng lợi mới. Bác và chính phủ định thưởng cho tất cả các chú huy hiệu, chiến sĩ Điện Biên Phủ. Các chú có tán thành không? Bác dặn các chú một lần nữa. Chớ vì thắng mà kêu, chớ chủ quan khinh địch. Phải luôn luôn sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ mà đảng và chính phủ giao cho các chú. Bác hôn các chú. Bác Hồ Chí Minh.
Chỉ huy quân Pháp ở tập đoàn cứ điểm.
Sau khi có kế hoạch xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm và bắt tay thực hiện, Nava đề xuất với Cockney vì chọn một sĩ quan vừa ý nhất, xứng đáng đảm nhận trách nhiệm làm chỉ huy ở đây. Tuy không nói ra, nhưng cả hai đều nghĩ đến một người. Đó là De Castries, người hùng của nước Pháp trong Thế chiến thứ hai. De Castries sinh ngày 8 tháng 11 năm 1902 tại thủ đô Paris trong một gia đình quý tộc, nam tước, mà ông tổ là thống chế và bộ trưởng hải quân dưới thời vua Louis XV, và dòng họ có một đô đốc, bốn phó toàn quyền, năm người được thưởng bắt đẩu bội tinh hạng 5, tám trung tướng. Vì vậy, tên thật của De Castries cũng dài ngoằng, đủ để nó lên xuất thân vẻ vang của ông ta. Christian Marie Ferdinand de la Croce de Castries. Năm 20 tuổi, De Castries tham gia quân đội với cấp bậc binh nhì, dần dần đã trở thành một chỉ huy kỵ binh có tài và nổi tiếng vì lòng dũng cảm. Trong Đại chiến Thế giới lần 2, De Castries tham gia nhiều trận đánh ở Pháp, Đức, Ý. Tháng 4 năm 1940, với 60 tên lính, De Castries đã cầm cự suốt 3 ngày với một tiểu đoàn quân Đức. Khi hết đạn, De Castries bị bắt, nhưng 3 lần tìm cách trốn khỏi trại giam và đã thành công. Sau Thế chiến, ông tham gia chiến tranh xâm lược Việt Nam dưới thời De Lattre và mang hàm đại tá. Ngày 30 tháng 11 năm 1953, đại tá De Castries, bây giờ đã 51 tuổi, với bề dày chiến tích, bắt đẩu bội tinh hạng 3 và 16 lần được tuyên dương, được cử làm chỉ huy trưởng tập đoàn cứ điểm. Một tuần sau, vào ngày 7 tháng 12, một cuộc đón tiếp long trọng được tổ chức ở sân bay Mường Thanh. De Castries với quân phục đại tá, đầu đội mũ calo đỏ, cổ quàng chiếc khăn màu đỏ nổi tiếng của trung đoàn kỵ binh Maroc số 3, tay cầm baton cán bịch bạc, bước xuống máy bay. Một lễ misa trang trọng đã đợi sẵn. Ông cố đạo bước tới làm phép cho De Castries. Sau đó De Castries bước tới duyệt đội danh dự và gắn huân chương cho những binh sĩ có công trong chiến dịch Castor. Rồi ông ta bước lên xe jeep có 10 lính cận vệ mang găng trắng đi mô tô tháp tùng để về căn cứ với vẻ kiêu hùng, đem lại bao nhiêu hy vọng cho các giới chức và binh lính Pháp lúc ấy. Ngày 15 tháng 4 năm 1954, trong khi quân ta đang bao vây và tiến đánh các vị trí trong đợt hai chiến dịch, để củng cố tinh thần cho De Castries và binh lính Pháp. Theo sự thúc giục của Mỹ, Pháp đã thăng cho De Castries chức thiếu tướng. Nhưng quân hàm không đến tay, vì khi thả dù xuống đã lọt sang trận địa quân ta. Một nữ y tá ở sở chỉ huy của De Castries phải may tạm bộ quân hàm bằng tay để thiếu tướng kịp đeo trước khi Điện Biên Phủ thất thủ. Quyết chiến chiến lược là dốc những lực lượng mạnh nhất, tinh nhuệ nhất vào một cuộc giao chiến để quyết phân thắng bại trong chiến tranh. Đây là vấn đề lớn có liên quan đến tiền đồ của cuộc kháng chiến. Vào những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, khi lực lượng ta còn yếu, địch luôn muốn quyết chiến với ta để thực hiện chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh. Ta chủ trương tránh quyết chiến để bảo toàn lực lượng, kháng chiến lâu dài. Nay, ta chủ trương quyết chiến ở Điện Biên Phủ, đánh vào một cặp đoàn cứ điểm mạnh nhất của quân đội Pháp ở Đông Dương là căn cứ vào sự phân tích sau đây. Tập đoàn cứ điểm là hình thức phòng ngự mới của địch để đối phó với sự lớn mạnh của quân ta. Trước đây, khi bộ đội ta còn yếu, hình thức chiếm đóng và tác chiến của địch là cứ điểm nhỏ kết hợp với đợt ứng chiến nhỏ. Khi bộ đội ta đủ sức tiêu diệt cứ điểm nhỏ và viện binh nhỏ, thì địch đối phó bằng cách xây dựng cứ điểm lớn rồi cụm cứ điểm có binh lực, hỏa lực ngày càng mạnh, công sự ngày càng vững chắc. Một khi bị tiến công, chúng dùng các đội ứng chiến lớn để tăng viện. Nhưng từ chiến dịch biên giới Thu Đông 1950 trở đi, với việc cụm cứ điểm Đông Khê và hai binh đoàn Le Bay, Chaton bị tiêu diệt, thì hình thức phòng ngự này đã không còn hiệu lực. Trước các cuộc tấn công lớn của chủ lực ta, địch chỉ còn hai cách đối phó, hoặc rút quân để bảo toàn lực lượng, hoặc co cụm như con nhím và tăng thêm binh lực. Tổ chức phòng ngự bằng hình thức tập đoàn cứ điểm. Hình thức này đã lần lượt xuất hiện ở Hòa Bình 1951, Nà Sản 1952, Cánh Đồng Chum 1953. Trong những năm 1951-1953, ta chủ trương kềm địch ở tập đoàn cứ điểm, tạm thời tránh chỗ mạnh, chọn những hướng địch sơ hở và yếu hơn để tiến công. Chủ trương đó đã đưa lại thắng lợi lớn qua các chiến dịch Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào và trong thời kỳ đầu chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. Tuy nhiên, để đưa cuộc kháng chiến tiếp tục tiến lên, quân đội ta không thể dừng lại ở trình độ đó. Từ khi hình thức phòng ngự mới của địch xuất hiện, ta đã dày công nghiên cứu, có sự chuẩn bị về vũ khí, về chiến thuật cũng như tinh thần chiến đấu cho bộ đội để có thể đánh được tập đoàn cứ điểm. Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm rất mạnh. Đó là một mặt, nhưng mặt khác, nó là một vị trí cô lập, xa căn cứ hậu phương của địch. Mọi sự tăng viện, tiếp tế đều dựa vào đường hàng không, nếu bị triệt phá thì khó duy trì khả năng chiến đấu. Thời tiết và địa hình núi hạn chế việc phát huy ưu thế của địch về không quân, pháo binh và xe tăng, nhưng lại thích hợp với sở trường tác chiến của bộ binh ta. Lực lượng ta là những đơn vị chủ lực tinh nhuệ, có tinh thần chiến đấu cao, có sự chuẩn bị về nhiều mặt để có thể tiêu diệt tập đoàn cứ điểm. Ta lại có một hậu phương rộng lớn với khí thế cách mạng sôi nổi qua cuộc vận động giảm tô và cải cách ruộng đất. Việc chi viện chiến trường có những khó khăn rất lớn, nhưng không phải là không thể vượt qua. Sự phân tích khách quan, toàn diện nói trên là cơ sở khoa học để Bộ Chính trị Trung ương Đảng hạ quyết tâm quyết chiến chiến lược ở Điện Biên Phủ. Sao lúc đầu ta chủ trương đánh nhanh thắng nhanh? Thời kỳ đầu, bộ phận đi trước để chuẩn bị chiến trường có sự góp ý của cố vấn Trung Quốc đã đề ra phương án đánh sớm, đánh nhanh vì cho rằng quân địch ở Điện Biên Phủ mới có non 10 tiểu đoàn, công sự chưa vững chắc, bố phòng còn sơ hở. Do vậy mà có chủ trương, khi địch còn đứng trên chưa vững, sẽ vận dụng chiến thuật moi tim, oa tâm tạng chiến thuật và biện pháp nở hoa trong lòng địch, tâm trung khai hoa. Sau khi bắn 2.000 quả đại bác vào trận địa pháo binh, sân bay, sở chỉ huy và các trung tâm đề kháng chủ yếu, ta sẽ dùng bộ binh từ nhiều hướng tiến công cùng một lúc. Mũi đột kích chủ yếu đánh thẳng vào sở chỉ huy địch như một lưỡi gươm đâm thẳng vào tim, rồi từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào, dốc toàn lực trong 3 đêm 2 ngày để tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm. Trong khi đó, thì ở hậu phương, trong tờ trình ngày 6 tháng 12 năm 1953, gửi lên Ban Thường vụ Trung ương Đảng do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký tên, Tổng quân ủy đã dự kiến. Thời gian tác chiến ở Điện Biên Phủ ước độ 45 ngày, không kể thời gian tập trung bộ đội và làm công tác chuẩn bị. Trận đánh có thể bắt đầu vào trung tuần tháng 2 năm 1954. Ngày 12 tháng Giêng năm 1954, Đại tướng cùng Sở Chỉ huy Tiền phương của Bộ Tổng Tư lệnh đến tuần giáo. Được biết có nhiều ý kiến muốn tranh thủ đánh sớm, đánh nhanh. Đại tướng liền vào Sở Chỉ huy ở hang Thẩm Púa và triệu tập ngay hội nghị đảng ủy. Trong cuộc họp, tất cả các đảng ủy viên đều nhất trí với phương án đánh nhanh, thắng nhanh. Mọi người cho rằng quân ta đang sung sức, quyết tâm chiến đấu rất cao, lại có trọng pháo và pháo cao xạ lần đầu xuất trận, có thể tạo bất ngờ và đánh thắng. Nếu không đánh sớm, để tập đoàn cứ điểm được tăng cường quá mạnh, ta sẽ bỏ lỡ cơ hội đánh tiêu diệt lớn trong đông xuân này. Hơn nữa, đánh dài ngày sẽ rất khó khăn giải quyết vấn đề tiếp tế. Tại khu vực Điện Biên Phủ, mỗi ngày tiêu thụ gần 50 tấn gạo. Nếu tính từ Sơn La trở lên, bình quân phải có 90 tấn gạo một ngày cho cả bộ đội và dân công. Địch sẽ tăng cường đánh phá đường vận chuyển tiếp tế độc đạo của ta. Nếu chiến dịch kéo dài thì không thể có đủ gạo ăn mà đánh được. Về tư tưởng, bộ đội vốn thích về đánh ở đồng bằng. Nay thì đã bước đầu thông suốt, hăng hái, quyết tâm. Nhưng nếu ở chiến trường rừng núi quá lâu, ăn uống kham khổ, bệnh tật phát sinh thì cả thể lực cũng như ý chí đều có thể dần dần giảm sút. Đại tướng không nhất trí với những ý kiến đó. Dĩ nhiên, đánh sớm đánh nhanh có nhiều điều lợi. Nhưng vấn đề mấu chốt là có bảo đảm chắc thắng hay không. Bộ đội ta tuy đã được chuẩn bị về tư tưởng và chiến thuật để đánh tập đoàn cứ điểm, nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế. Ta còn phải mất thêm một thời gian nữa để làm đường và kéo pháo. Địch có thể tăng quân, xây dựng công sự và bố phòng ngày càng vững chắc. Ngay bây giờ, đánh nhanh đã khó, rồi đây chắc chắn lại càng khó hơn. Bàn bạc với trưởng đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc, cùng lên mặt trận với tổng tư lệnh, bạn nói đại ý. Chúng ta đều vừa mới đến chiến trường, bộ phận đi trước thì đã lên từ hơn một tháng. Đảng ủy và cán bộ đều nhất trí, quyết tâm, ta chưa đủ căn cứ để phản đối ý kiến của đa số. Cũng cần cân nhắc là, nếu không tranh thủ đánh sớm khi địch còn trong trạng thái lâm thời phòng ngự, để nay mai chúng ta tăng quân và củng cố của công sự thì không thể đánh được. Ta sẽ bỏ mất thời cơ. Tuy vẫn không tin vào phương án đánh nhanh thắng nhanh, nhưng đại tướng tự thấy mình vừa mới đến chiến trường, chưa có đủ cơ sở thực tế để bác bỏ phương án đã được các đồng chí đi trước lựa chọn. Lại là đa số trong đảng ủy và được tất cả các cố vấn đồng tình. Đại tướng đồng ý triệu tập hội nghị cán bộ vào ngày 14 tháng Giêng năm 1954 để triển khai kế hoạch theo phương án đánh nhanh thắng nhanh.